Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một luật gây chia rẽ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố các sửa đổi liên quan tới các tội trầm trọng chống lại các bí tích thánh thể và giải tội, cũng như các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thông cáo công bố cùng ngày, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố tự sắc bảo vệ sự thánh thiện của các bí tích. Ban cho Bộ Giáo lý Đức tin quyền giải quyết và phán xử theo giáo luật một loạt các tội đặc biệt trầm trọng, trước đó thuộc quyền của các cơ quan khác của Tòa Thánh và không được rõ ràng. Trong 9 năm sau đó, kinh nghiệm gợi ý cần hoàn chỉnh và cập nhật các luật ấy để có thể giải quyết mau lẹ hơn hay đơn giản hóa các cung cách giải quyết để chúng được hữu hiệu hơn hoặc chú ý đến các vấn đề mới. Các tội phạm trầm trọng liên quan tới các thực tại nòng cốt của cuộc sống giáo hội, tức các bí tích thánh thể và giải tội, và cả tội lạm dụng tính dục người trẻ dưới 18 tuổi. Các tai tiếng xảy ra trong các năm qua đã lôi kéo sự chú ý và làm nảy sinh ra các cuộc thảo luận rộng rãi liên quan tới việc giáo hội áp dụng để xét xử và trừng phạt các tội phạm ấy. Vì thế thật là điều đúng đắn khi các luật lệ này được trình bày một cách rõ ràng thứ tự để giúp định hướng những ai phải giải quyết các vấn đề này, nhất là những người cung cấp tin tức. Cách đây không lâu, địa chỉ liên mạng của Tòa Thánh đã công bố bảng tóm tắt hướng dẫn hiểu các tiến trình nền tảng của Bộ Giáo lý Đức tin liên quan tới các lời cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng nay việc công bố các luật lệ mới này cống hiến cho mọi người tài liệu viết chính thức đã được cập nhật có giá trị đối với toàn giáo hội.
Liên quan tới tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, điều mới mẻ đó là cung cách giải quyết mau lẹ hơn, không theo lộ trình xử án như trước, mà qua sắc lệnh ngoại án hay đệ thẳng lên Đức Thánh Cha trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, để cho giáo sĩ có tội hồi tục. Còn một luật khác đơn giản hóa các vấn đề trước kia, đó là chú ý tới sự tiến triển trong tình hình của giáo hội và khả thể có các luật sư giáo dân như nhân viên của tòa án, chứ không phải chỉ có các linh mục như trước kia nữa. Và để thi hành nhiệm vụ này không cần phải có bằng tiến sĩ giáo luật, mà chỉ cần có bằng cử nhân giáo luật là đủ. Được coi là vị thành niên cả những người có khả năng hạn hẹp sử dụng lý trí. Là tội nặng việc chiếm hữu, tàng trữ hay phổ biến hình ảnh khiêu dâm trẻ em từ phía một giáo sĩ trong bất cứ cách thế nào, bằng bất cứ phương tiện nào các hình ảnh khiêu dâm có các đối tượng là trẻ em 14 tuổi. Luật mới cũng đề nghị trở lại tính cách bí mật của các vụ án để bảo vệ phẩm giá của mọi người liên lụy. Ngoài ra, thời gian khởi tố được kéo dài từ 10 đến 20 năm. Có một điểm không được nhắc tới, tuy nó đã là đối tượng của nhiều thảo luận trong thời gian qua, đó là việc cộng tác với chính quyền dân sự. Cần ghi nhận rằng các luật mới được công bố là phần của trật tự hình luật của giáo hội, tự nó đầy đủ và hoàn toàn khác với hình luật của các quốc gia. Theo hướng dẫn đăng trên địa chỉ của Tòa Thánh, và trong thói quen do Bộ Giáo lý Đức tin đề nghị, cần phải lo liệu hợp thời và tuân theo luật lệ hiện hành của các quốc gia, chứ không theo việc tiến hành của giáo luật hay sau đó.
Thông cáo của cha Lombardi nhấn mạnh rằng việc công bố các luật mới được sửa đổi này là một đóng góp lớn, nói lên sự dấn thân của giáo hội trong việc xử lý nghiêm ngặt và trong sáng các trường hợp nói trên, để bảo vệ sự trung thực luân lý và sự thánh thiện phúc âm, hầu đáp ứng các chờ mong của dư luận công cộng. Dĩ nhiên còn cần có nhiều sáng kiến và biện pháp khác từ nhiều cơ quan khác của giáo hội. Riêng Bộ Giáo lý Đức tin đang nghiên cứu cách thức giúp các hội đồng giám mục đưa ra các công thức và phát triển các chỉ dẫn trung thực hữu hiệu cần thiết để đương đầu với các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các giáo sĩ hay trong các cơ cấu liên hệ tới giáo hội. Ngoài ra, các điều luật mới cũng trình bày một cách thứ tự các tội phạm nghiêm trọng chống lại đức tin như lạc giáo, chối đạo và ly giáo, bình thường tùy thuộc các vị bản quyền, nhưng bộ giải quyết trong trường hợp kháng án. Việc ghi băng và phổ biến các cuộc xưng tội với chủ ý xấu đã có sắc lệnh kết án hồi năm 1988. Việc truyền chức linh mục cho nữ giới đã bị kết án bởi một sắc lệnh năm 2007.
Buenos Aires, Giáo hội Argentina đau buồn vì ngày 14 tháng 7 vừa qua, Thượng viện nước này đã bỏ phiếu chấp nhận luật hôn nhân đồng phái với 33 phiếu thuận, 27 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Thượng viện Argentina đã thông qua luật cho phép các cặp đồng phái kết hôn, mặc dù ngày 13 tháng 7 trước đó, 200.000 tín hữu thủ đô Buenos Aires và hàng trăm ngàn tín hữu tại các thành phố lớn khác trên toàn nước đã tham dự cuộc tuần hành chống lại hôn nhân đồng phái. Trong các ngày qua, Hội đồng Giám mục Argentina cũng đã tái khẳng định rằng một luật và một xác tín như hôn nhân đồng phái không thay đổi sự thật sinh học và tự nhiên của con người. Theo đó, hôn nhân đích thật là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Chúng ta không đang đứng trước một sự kiện cá nhân hay một ý kiến tôn giáo, mà là một thực tại đâm rễ sâu trong chính bản chất của con người đã được tạo dựng là nam hay là nữ. Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, đã cùng với giới lãnh đạo các giáo hội Kitô khác gửi một sứ điệp cho tín hữu bày tỏ sự ủng hộ của các vị đối với cuộc tuần hành nói trên. Các vị khẳng định rằng gia đình là cơ chế nòng cốt của xã hội và là cơ cấu xây dựng xã hội. Vì thế, giới lãnh đạo chính trị có bổn phận bảo vệ và thăng tiến nó, duy trì nó như nó là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ để trợ giúp nhau, để truyền sinh và sống hạnh phúc trong việc trao ban sự sống và giáo dục con cái. Gọi tên các sự vật như chúng là không phải là gia tăng kỳ thị, nhưng là phân biệt giữa các thực tại khác nhau. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng khước từ quyền nuôi con của các cặp đồng tính và bày tỏ đau buồn vì cảnh hàng ngàn trẻ em không có cha mẹ và yêu cầu chính quyền chú ý tới việc nhận con nuôi. Riêng Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio thì nhấn mạnh rằng, vấn đề liên quan tới căn tính và sự sống còn của gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nó liên quan tới sự sống của nhiều trẻ em sẽ bị kỳ thị trước và mất đi sự lớn mạnh nhân bản mà Thiên Chúa đã muốn cho chúng với một người cha và một người mẹ. Đây là việc hoàn toàn khước từ luật của Chúa khắc ghi trong tim của chúng ta. Chúng ta đừng ngô nghê, vì đây không phải chỉ là một cuộc chiến đấu chính trị, mà là âm mưu phá hủy chương trình của Thiên Chúa.
Baghdad, Đức cha Sleiman Varduni, Thượng phụ Baghdad, thủ đô Iraq, vừa khẳng định giáo hội không có bổn phận phán xét về những quyết định chính trị, nhưng chỉ kêu gọi hành động với tinh thần công lý và với lòng từ nhân. Đức Thượng phụ Baghdad nói như trên liên quan đến vụ các lực lượng Hoa Kỳ trao trả nhân vật thứ hai trong chính quyền Saddam Hussein trước đây là ông Tariq Aziz cho chính quyền Iraq hiện nay. Trong những ngày vừa qua, luật sư Badi Aref của ông Aziz nói rằng mạng sống thân chủ của ông đang bị đe dọa nặng nề, và ông sợ rằng ông Aziz có thể bị giết hay là bị cấm không được săn sóc sức khỏe cần thiết. Như đã biết, ông Aziz là một tín hữu Kitô đã ra trình diện với các lực lượng Hoa Kỳ ngay sau khi Saddam Hussein bị hạ bệ vào năm 2003. Ông đã bị tòa án đặc biệt Iraq kết án 7 năm tù vì những liên hệ với chính phủ cũ. Đức cha Varduni nói thêm, công lý phải được thực hiện, nhưng chúng ta không nên quên lòng từ nhân. Cần phải xét lại những điều kiện hoạt động dưới chế độ cũ, thường không cho phép người ta phê bình hay phản đối. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng ông Aziz không hề muốn có chiến tranh, ông rất được các chính quyền khác nể vì thời đó. Năm 2003, ông Tariq Aziz đã được Đức Thánh Cha Gioan Paulo II tiếp kiến tại Vatican trong khuôn khổ những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhắm tránh chiến tranh. Luật sư Aref cũng đang nghĩ đến chuyện sang Vatican để tìm sự ủng hộ nhân đạo cho thân chủ Aziz.
Khartoum, Tín hữu Kitô Nam Sudan mong ước miền Nam Sudan sẽ được tách rời ra khỏi miền Bắc sau cuộc trưng cầu dân Ý vào năm tới 2011, nhưng giới lãnh đạo các giáo hội Kitô miền Bắc lại tỏ ra lo âu và yêu cầu bảo vệ các tín hữu Kitô tại Bắc Sudan. Ngày 9 tháng Giêng năm tới 2011, các bang thuộc miền Nam Sudan vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và đa số nhân dân là tín hữu Kitô hoặc theo tín ngưỡng truyền thống Phi Châu, sẽ tổ chức trưng cầu dân Ý để quyết định tách ra khỏi miền Bắc Sudan, gồm các bang đa số gốc Ả Rập và Hồi giáo. Cuộc trưng cầu dân Ý này là một trong những điểm chính yếu trong thỏa ước hòa bình do Mặt trận Nhân dân Giải phóng Sudan ký kết với chính quyền nước này hồi năm 2005 để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 21 năm trước đó. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo Kitô Bắc Sudan tỏ ra lo âu vì chính quyền miền Bắc có thể quyết định áp đặt luật Hồi giáo nghiêm ngặt cho miền này. Mục sư Ramadan Chanliol, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Sudan, tuyên bố với hãng tin Đại Kết Eni rằng, chính quyền Sudan có thể áp đặt luật Hồi giáo cho miền Bắc và các giáo hội Kitô có thể bị đau khổ nhiều vì quyết định này. Trong thời chiến tranh trước đây, các giáo hội Kitô đã bị cấm không được xây cất nơi thờ phượng, các thừa sai bị công an cảnh sát sách nhiễu và hàng giáo sĩ bản xứ không được cấp chiếu khán ra nước ngoài. Mục sư Chan nói, cả ngày nay, giáo hội cũng khó làm việc tại đây, và sau khi chia cắt, có lẽ tình hình lại càng khó khăn hơn nữa. Theo các tổ chức thiện nguyện quốc tế, có khoảng gần 2 triệu người miền Nam Sudan sinh sống tại miền Bắc, nhất là quanh thủ đô Khartoum. Nhiều gia cư và nghĩa trang của tín hữu Kitô đã bị san bình địa. Các phụ nữ Kitô bị đánh đòn trừng phạt nếu không che mặt và toàn thân như luật Hồi giáo bắt buộc. Sau cuộc trưng cầu dân Ý, những tín hữu Kitô sống tại miền Bắc có thể sẽ bị biến thành đích điểm tấn công trả đũa, nên cần phải cấp thiết đề ra những biện pháp bảo vệ tín hữu. Mục sư Tut Mai Nguot thuộc Giáo hội trưởng lão Sudan nhận định rằng, theo thỏa ước hòa bình 2005, chính quyền Sudan phải đề ra những biện pháp bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia, cũng như xóa bỏ những bất quân bình tài nguyên, san bằng bất công và chấm dứt những bách hại chính trị giữa Bắc và Nam, đồng thời phát triển các cơ cấu hạ tầng. Thế nhưng đã không có gì được thực hiện và chỉ còn vài tháng ngắn ngủi. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng lo sợ rằng miền Bắc sẽ tìm cách phá hoại cuộc trưng cầu dân Ý bằng những tấn công bạo lực từ phía các lực lượng dân quân vũ trang. Đức cha Paulino Lucudu-Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô miền Nam Sudan tuyên bố là người dân tại đây muốn có một quốc gia riêng biệt và đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân Ý này. Nếu nhân dân muốn thì phải được phép.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Minh Nguyệt suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp: Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.
Marta và Maria mà Thánh sử Luca nhắc đến trong trình thuật tin mừng trên đây là hai chị em ruột của ông Lazaro. Cả ba chị em sống tại làng Betania. Betania cách Jerusalem khoảng 6 cây số. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, đi bộ rảo quanh khắp các miền Galilea, Judea và Samaria, mỗi khi có dịp về Jerusalem, Đức Chúa Giêsu thường dừng chân nghỉ ngơi nơi gia đình ở Betania. Từ đó Betania đồng nghĩa với hiếu khách. Trong 3 năm ngược xuôi ấy, chắc hẳn Đức Chúa Giêsu đã dành cho ba chị em Marta, Lazaro, Maria một cảm tình đặc biệt. Đáp lại, cả ba chị em cũng đã trọn lòng tiếp đón Đức Chúa Giêsu mỗi khi Ngài có dịp ghé nhà. Bằng chứng hiển nhiên nhất của mối tình song phương ấy là phép lạ cả thể Đức Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài cho ông Lazaro chết chôn 4 ngày được sống lại. Maria cũng là người phụ nữ được Đức Chúa Giêsu giải thoát khỏi 7 quỷ dữ ám hại. Do đó, Maria còn được biết đến dưới 2 tên gọi Maria Betania hoặc Maria Magdalena. Trở lại với câu chuyện 2 chị em Martha và Maria. Martha với tư cách là chị cả, tức là chủ nhà, có nhiệm vụ điều khiển cuộc tiếp rước. Maria là em út. Martha quả thực đã chu toàn bổn phận hiếu khách. Trong khi đó, Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Quay cuồng chuẩn bị thật chu đáo cho việc thết đãi khách quý, đã có lúc Martha tỏ ra khó chịu khi thấy Maria cứ ngồi yên nghe Chúa nói. Lúc này đây, nổi bật thái độ cư xử của Martha. Martha đứng lại thưa với Đức Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao, xin Thầy bảo em con giúp con với. Lời trách cứ của Martha thật đáng ngạc nhiên. Lấy tư cách gì mà Martha dám sửa sai Đức Chúa Giêsu? Điểm nhạy cảm của Martha quả thật thua xa em gái Maria. Chưa hết, nơi trình thuật tin mừng theo Thánh Gioan, khi Đức Chúa Giêsu truyền cất phiến đá đậy ngôi mộ của ông Lazaro, thì cũng chính Martha đã cản ngăn Đức Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Nói thế tức là đức tin của Martha còn kém cỏi. Trong khi đó, Maria im lặng chờ đợi. Maria đoán biết việc trọng đại Đức Chúa Giêsu sắp sửa thực hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là một so sánh nhỏ giữa 2 chị em, bởi vì cả Martha lẫn Maria đều được Giáo hội Công giáo tuyên xưng hiển thánh. Việc phân tích kỹ thái độ của thánh nữ Martha khiến mỗi người giật mình thấy rằng, đó cũng là thái độ chung của mỗi người, của đại đa số đám đông, kể cả những người dám vỗ ngực tự hào là tử tế, là tốt lành. Con người thật đáng thương, càng dốt nát thì càng thiển cận và kiêu căng, càng giàu sang có địa vị chức quyền lại càng cư xử hẹp hòi, nhỏ nhoi. Con số những người có thái độ như thánh nữ Maria quả thật ít ỏi, nếu không muốn nói là hiếm có. Tình yêu dạt dào và đức tin vững mạnh là 2 yếu tố nền tảng điều khiển trọn cuộc sống và mọi cung cách hành xử của thánh nữ Maria Betania, tức là Maria Magdala. Thánh nữ biết phân biệt giữa điều chính yếu và cái phụ thuộc. Thánh nữ đã khôn ngoan và mau mắn, chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Suy tư trên đây khiến mỗi tín hữu Công giáo hồi tâm xét lại cuộc sống của mình. Bôn ba kiếm cho được nhiều tiền ư, tranh giành để giật lấy chút địa vị và quyền bính ư. Ích lợi gì nếu con người bỏ quên hoặc sao lãng về đời sống thiêng liêng của mình? Được lời lãi cả về thế gian mà mất linh hồn nào được ích lợi gì? Chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã nhắn nhủ như thế. Khi xuôi tay nhắm mắt, con người mang theo gì? Thưa, chỉ có việc lành phúc đức mà thôi. Nguyện xin cho mỗi người biết điều chỉnh lại cuộc sống riêng tư của mình trước khi quá trễ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, được dư luận thế giới chú ý nhiều trong những ngày qua là vụ ô nhiễm môi sinh khủng khiếp do giếng dầu ở vịnh Mexico bị nổ hồi hạ tuần tháng 4 vừa qua. Hôm qua thứ Sáu, 16 tháng 7, hãng khai thác dầu hỏa Anh Quốc British Petroleum, chủ nhân giàn khoan dầu này cho biết một cách dè dặt là đã thành công trong việc ngưng dầu chảy ra lan tràn trong vùng biển này từ mấy tháng nay. Như đã biết, ngày 20 tháng 4 vừa qua, một giàn khoan dầu trong vịnh Mexico, cách New Orleans 80 km, phát nổ và cháy sập, làm cho 11 người chết. 2,6 triệu lít dầu tồn kho tại giàn khoan này đổ tràn ra vịnh Mexico. Ngày 25 tháng 4 sau đó, hãng British Petroleum, chủ giàn khoan cho biết là từ giếng dầu ở độ sâu 1.500 mét dưới đáy biển, xăng dầu tiếp tục thoát ra. 3 ngày sau, hãng này cho biết thêm là từ một chỗ khác, dầu tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Ước lượng có khoảng 800.000 lít dầu tuôn trào ra vùng vịnh Mexico mỗi ngày. Biến cố này được định nghĩa là thảm trạng quốc gia. Cho đến nay, các cố gắng đậy nút hay bịt các chỗ thoát dầu vẫn không đạt được thành công. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quy trách nhiệm cho hãng dầu Anh Quốc, và ngày 16 tháng 6, hãng này bằng lòng dành ngân khoản 20 tỷ Mỹ Kim để đền bù thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ ô nhiễm trầm trọng này. Ngoài ra, hãng dầu Anh Quốc cho biết đã chi cho công cuộc cứu chữa vụ nổ giàn khoan dầu này khoảng 3,12 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, lượng dầu tràn ra vùng vịnh tiếp tục đọng thành một thảm dầu dưới đáy biển, và xăng nhớt nổi trên mặt biển đã tràn vào bờ các bang Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida và gần đây nhất là Texas. Theo các chuyên viên, thiệt hại lớn nhất là lượng dầu dưới đáy biển sẽ tiêu diệt mọi hệ thống sinh vật thiên nhiên, làm cho vùng biển này có nguy cơ trở thành vùng biển chết trong tương lai.
Trong khi biến cố dầu tràn ở vùng vịnh Mexico được dư luận thế giới đặc biệt chú ý theo dõi, thì tại Ogoniland, vùng châu thổ sông Niger, mạn Nam Nigeria, một vụ ô nhiễm vì khai thác xăng dầu khác đã và đang xảy ra từ hàng chục năm qua, nhưng chẳng được ai ngó ngàng hay đề cập gì đến. Tại vùng châu thổ sông Niger rất giàu xăng dầu, và được nhiều công ty siêu quốc khai thác từ mấy chục năm nay. Mỗi năm có từ 9 đến 13 triệu thùng dầu đã bị đổ trào ra ngoài, theo kết quả một cuộc nghiên cứu do các chuyên viên người Nigeria, Hoa Kỳ và Anh Quốc thực hiện hồi năm 2006. Thảm trạng ô nhiễm môi sinh này quan trọng không kém thiên tai vùng vịnh Mexico. Thế mà không có được tiếng vang nào cả, không một ống kính thu hình nào nhắm đến 30 triệu người dân sống trong vùng này càng ngày càng cảm thấy phương tiện mưu sinh bị kiệt quệ đi. Trong bầu khí ẩm thấp đượm mùi dầu xăng, ông Gaga Jadom, 60 tuổi, ngư dân kỳ cựu tại đây cho biết đã phải chạy thuyền 12 giờ đồng hồ để ra khơi đánh cá, nhưng đành trở về tay không. Ông nói cách đây 20 năm, vùng biển này đầy nhóc cá, nguồn lợi mưu sinh cho bao người. Một nông dân trong vùng là ông Mike Vipene cũng than phiền là đất đai ruộng đồng của ông bây giờ không trồng trọt gì được vì khô cằn và bốc mùi xăng dầu không thôi. Hiện nay chương trình bảo vệ môi sinh của Liên Hiệp Quốc đang mở một cuộc nghiên cứu về hiện tình ô nhiễm tại vùng Ogoniland. Ông Michael Cohen, đặc trách chương trình nghiên cứu này, cho biết có hàng trăm địa điểm bị ô nhiễm, nhưng có một số ít ô nhiễm đến mức độ trầm trọng đối với sức khỏe con người và thiên nhiên. Các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quy tội cho các hãng khai thác dầu xăng siêu quốc như Shell, Chevron, ExxonMobil hay Total, nhưng giới hữu trách các hãng này lại quy trách nhiệm cho những mưu toan phá hoại khủng bố của các nhóm vũ trang tại đây. Các nhóm này thường là người dân trong vùng, bực mình vì không được hưởng lợi từ dịch vụ khai thác xăng dầu, đã tự vũ trang và phá các ống dẫn dầu để ăn cắp dầu thô bán cho các tổ chức lọc dầu lén lút rất thịnh hành ở đây. Theo ông Kingsley Chindua, Ủy viên Bảo vệ Môi sinh bang Rivers, nơi có tỉnh Ogoniland, trách nhiệm về vụ ô nhiễm này được chia đều cho hai nhóm, người dân và chính quyền trong vùng. Bởi vì các hãng khai thác dầu siêu quốc hoạt động trong những công ty cổ phần và chính quyền Nigeria chiếm đa số.
Hôm thứ Hai 12 tháng 7 vừa qua, Haiti kỷ niệm đúng 6 tháng cuộc động đất kinh hoàng đã chôn vùi 230.000 người và làm cho hàng trăm ngàn người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay, mất hết sản nghiệp. Thiên tai này đã khơi dậy một làn sóng cứu trợ chưa từng thấy từ khắp trái đất đổ vào quốc gia đảo này. Trong tuần qua, tổ chức Caritas Quốc tế đã công bố bản tổng kết ngân quỹ cứu trợ Haiti trong 6 tháng qua là 37,4 triệu euro dành cho 2,3 triệu người dân nơi đây. Nhưng hiện nay, tình trạng thê thảm hơn cả là của hơn 800.000 trẻ em trong các trại tị nạn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc Tổ chức Save the Children, Cứu Trẻ Em, phân bộ Italia, cho biết, ngay cả trước cuộc động đất, Haiti đã là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, có con số trẻ chết yểu trước khi đầy 5 tuổi cao nhất trái đất. Cứ 13 trẻ em chào đời, có một em không sống đầy 5 tuổi. Thêm vào đó, tôi vừa đọc thấy một bản tường trình cho biết là sau cuộc động đất, tổng sản lượng pil của Haiti vốn đã thấp nhất thế giới lại càng giảm thấp hơn nữa đến 70% so với thời trước động đất. Tình trạng hiện nay có một điều khó hiểu, đó là Haiti nghèo nhất thế giới thật, nhưng phải nhìn nhận là số lượng phẩm vật và ngân khoản cứu trợ từ khắp thế giới đổ vào nước này thật là kếch xù. Thế thì các ngân khoản và phẩm vật cứu trợ này vào nằm im trong tủ sắt của các cơ quan tổ chức hết sao? Người ta không thể chi tiêu hữu hiệu vào công cuộc thăng tiến cuộc sống của người dân nơi đây trong thời điểm khó khăn này được à? Đây là vấn đề chính hiện nay. Haiti không có cơ cấu tổ chức, hành chánh, đường xá và không có cả một chính quyền hữu hiệu. Liên Hiệp Quốc và cả các cơ quan thiện nguyện như Cứu Trẻ Em muốn làm gì cũng phải qua chính quyền, và thế là bệnh hành chánh, bệnh chậm chạp, cứ theo nhau mà nhẩn nha đi từ từ từng bước. Vì thế nên chúng tôi cũng khó mà giải ngân quỹ cứu trợ được. Thật là may mà Tổ chức Cứu Trẻ Em cho đến nay đã thành lập được 270 trường học. Cũng tại Haiti hôm thứ Ba 13 tháng 7 vừa qua, hàng trăm người trẻ đã xuống đường biểu tình đòi Tổng thống René Préval phải từ chức và họ đã xô xát với cảnh sát. Hàng trăm người trẻ này đến từ các khu vực nghèo quanh thủ đô Port-au-Prince, cầm trên tay ảnh của các cựu tổng thống Duvalier và Aristide, hiện đang sống lưu vong, đã biểu tình, đập phá, đốt xe cộ gặp trên đường và tiến về dinh tổng thống. Cảnh sát giàn hàn tại đây đã ngăn chặn đoàn người biểu tình. Không có ai bị thương. Trong những ngày vừa qua, Haiti cũng đã phải đương đầu với mưa lũ, làm cho 6 người bị thương và khoảng 200 căn lều tạm trú bị tàn phá. Các tổ chức cứu trợ Haiti đang lo sợ rằng mùa giông bão tại đây bắt đầu từ tháng 6 cho hết tháng 11 sẽ làm tình trạng đau khổ gia tăng thêm trên đầu người dân Haiti.
Trong tuần qua, một học viện trực thuộc Đại học Oxford bên Anh Quốc đã công bố thống kê về nạn nghèo đói trên trái đất. Theo đó, Á Châu là lục địa có con số người nghèo cao nhất thế giới, với 840 triệu. Chỉ riêng tại 8 trên tổng số 28 tiểu bang Ấn Độ, con số người nghèo đã lên tới 420 triệu, tức là cao hơn cả con số người nghèo của 26 quốc gia phi châu cộng lại. Thống kê nói trên đã được Đại học Oxford đồng soạn thảo với chương trình Liên Hiệp Quốc đặc trách phát triển, đã đề ra một số tiêu chuẩn mới định nghĩa nghèo đói, trong đó ngoài lợi tức kinh tế, còn có cả nơi cư ngụ, điều kiện lương bổng việc làm, bảo hiểm sức khỏe, cũng như các yếu tố xã hội, tâm lý, thể xác nữa. Chẳng hạn như sự yếu đuối không đủ khả năng bảo vệ quyền lợi cá nhân, bị loại bỏ ngoài lề xã hội, vân vân. Theo những tiêu chuẩn này thì tại Á Châu, con số người nghèo là 840 triệu, trong khi tại Phi Châu là 480 triệu. Lẽ dĩ nhiên, cần phải xem xét tỷ lệ những con số này so với tổng số dân, chẳng hạn như tại Phi Châu, con số người nghèo là 410 triệu trên tổng số từ 920 đến 950 triệu dân, tức là gần phân nửa tổng số dân Phi Châu ở dưới mức độ nghèo đói. Trong khi tại Á Châu, tuy số người nghèo đói là 840 triệu, nhưng tổng số dân Á Châu lên đến trên dưới 3 tỷ người. Trường hợp Ấn Độ là ngoại lệ, Ấn Độ có 420 triệu người nghèo trên tổng số dân là 1 tỷ 200 triệu, là quốc gia đông dân đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Nhưng với diện tích lãnh thổ bằng 1/3 lãnh thổ Trung Quốc, và 1/10 diện tích lục địa Phi Châu. Thống kê của Học viện Anh Quốc nằm trong khuôn khổ những dụng cụ khoa học và văn hóa giúp có một cái nhìn quảng bá hơn về cuộc sống nhân loại thoải mái, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ nhân bản và xã hội, kèm theo yếu tố kinh tế.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một luật gây chia rẽ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Như chúng tôi đã loan trong phần tin tức, ngày 14 tháng 7 vừa qua, Thượng viện Argentina đã bỏ phiếu chấp nhận luật hôn nhân đồng phái với 33 phiếu thuận, 27 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Trong các ngày trước đó, Hội đồng Giám mục Argentina đã ra thông cáo mạnh mẽ tái khẳng định hôn nhân truyền thống và mời gọi tín hữu tham gia cuộc tuần hành chống lại luật hôn nhân đồng phái tại khắp nơi trong nước. Thông cáo đã được đọc trong mọi thánh lễ Chúa Nhật 11 tháng 7 tại mọi nhà thờ trên toàn nước Argentina. Thông cáo mang tựa đề về thiện ích không thể hủy bỏ được của hôn nhân và gia đình. Trong đó các giám mục Argentina định nghĩa hôn nhân như tương quan ổn định giữa một người nam và một người nữ, bổ túc cho nhau trong sự khác biệt để thông truyền sự sống. Đây là một thiện ích đối với các cá nhân cũng như đối với xã hội. Nó không phải là một quyền cá nhân hay một lựa chọn tôn giáo, mà là một thực tại đâm rễ sâu trong bản chất tự nhiên của con người. Khẳng định sự khác biệt phái tính như điều kiện của hôn nhân không phải là kỳ thị, mà là một ý niệm khách quan. Nói ngược lại là không thừa nhận bản chất của hôn nhân. Đáp lại lời mời gọi của các giám mục Argentina, chiều ngày 13 tháng 7 trong thủ đô Buenos Aires đã có 200.000 tín hữu tham gia cuộc tuần hành phản đối luật hôn nhân đồng phái. Tại nhiều thành phố khác, tín hữu cũng rầm rộ biểu tình như vậy. Họ mang theo các băng rôn và bảng viết chống lại hôn nhân đồng phái. Tại thành phố San Juan, các thượng nghị sĩ cũng ủng hộ cuộc tuần hành và mạnh mẽ tố cáo chính quyền gây áp lực trên các giới chính trị và luật gia để bắt họ phải chấp thuận luật hôn nhân đồng phái. Luật hôn nhân đồng phái được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận ngày 14 tháng 7 vừa qua, khiến cho Argentina trở thành quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên có luật này. Nó bao gồm cả quyền của các cặp đồng phái được nhận con nuôi. Nhưng hậu quả trước mắt là nó gây ra chia rẽ trầm trọng trong xã hội Argentina, chia thành phe phò, phe chống. Ông Guillermo Cortazzo, cố vấn pháp luật của Hội đồng Giám mục Argentina nói, luật mới này gây thương tổn cho các tương quan, con cái, nó khước từ quyền có căn cước của các trẻ em và quyền của chúng có một người cha và một người mẹ. Thượng viện Argentina đã đối xử hai thực tại khác nhau một cách đồng đều như nhau. Các khác biệt giữa các cặp một nam một nữ và các cặp đồng phái không do ý muốn của con người hay của nền văn hóa, nhưng do tự bản chất tự nhiên và ý muốn của Thiên Chúa. Quyết định có hình thức dân chủ này chà đạp các sự thật tự nhiên không tùy thuộc số ít hay số nhiều người ủng hộ chúng. Vì thế giờ đây chúng ta đang đứng trước cảnh xã hội bị chia rẽ, không giải quyết được vấn đề nào cả. Trái lại, nó tạo ra các vấn đề mới, trong đó có các nghi ngờ tính cách hợp hiến và các nghi ngờ liên quan tới các quyền và việc che chở trẻ em. Đức cha Alfonso Delgado, Tổng giám mục San Juan, nhận định rằng luật mới này không có tính cách hợp pháp xã hội cần thiết và gây ra một thiệt hại rất lớn cho xã hội. Theo Đức cha, các luật gia đã thích tôn trọng ý muốn của thiểu số hơn là ý muốn của đa số. Tuy nhiên, Đức cha Delgado vẫn tin tưởng cho rằng sau cùng gia đình vẫn mạnh hơn và sẽ biết tự bảo vệ mình khỏi các đa số mau qua, đôi khi đạt được với sự khuất phục của các lương tâm. Trong số các thượng nghị sĩ, có hai nguyên tổng thống Argentina. Cả hai vị đã vắng mặt trong lúc Thượng viện bỏ phiếu, và hai vị khác đã báo trước là sẽ bỏ phiếu chống lại hôn nhân đồng phái, thì đang đi công cán tại Trung Quốc trong phái đoàn của Tổng thống. Vị chủ tịch Thượng viện mặc dù chống lại hôn nhân đồng phái, nhưng không thể bỏ phiếu vì ông thay quyền bà Tổng thống Cristina Fernandez Kirchner đang viếng thăm Bắc Kinh. Liên quan tới cuộc bỏ phiếu cũng cần ghi nhận rằng đã có hai đề nghị bị Thượng viện bác bỏ. Thứ nhất là đề nghị cho phép bỏ phiếu theo lương tâm, chứ không phải do lệnh của đảng phái chính trị. Thứ hai là chấp thuận các cuộc phối kết dân sự của các cặp đồng phái, nhưng không có quyền được trợ giúp thụ thai và nhận con nuôi. Nhưng cả hai đề nghị này đều bị bác bỏ. Tường cũng cần thêm rằng hai thượng nghị sĩ ban đầu tuyên bố bỏ phiếu chống luật hôn nhân đồng phái lại bỏ phiếu trắng. Còn một vài vị khác tuy chống lại hôn nhân đồng phái và lá phiếu có ảnh hưởng mạnh, thì lại đi giải khát trong lúc bỏ phiếu. Nếu không thì kết quả đã khác hẳn. Luật hôn nhân đồng phái đã gây chia rẽ giữa lòng xã hội Argentina, là quốc gia có đa số dân theo Kitô giáo, và xem ra nó báo trước một cuộc chiến pháp luật gay go liên quan tới tính cách hợp hiến của nó.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình trình bày.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ.
Chào mẹ đầy muôn ơn phúc, Chúa đã chọn làm mẹ hồi hai. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Maria, mẹ là mang thông ơn. Maria, mẹ là mẹ chúng
Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ.
Chào mẹ đầy muôn ơn phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngồi đây. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân thiên hạ. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Maria, mẹ là mang thông ơn. Maria, mẹ là mẹ chúng con.
Mẹ hiến dâng cõi lòng trong sạch, mẹ hiến dâng tâm tình phó thác, cho con Thiên Chúa ngự vào, cho con Thiên Chúa ngự vào, ngự vào lòng mẹ dấu yêu. Nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, mẹ khiêm tốn đón nhận chương trình cứu độ của Chúa Cha bằng hai tiếng tin vâng cậy tin.
Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ tin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thầm xa.
Trên dương gian suốt cuộc hành trình, mẹ dẫn dìu chúng con đi trong ánh sáng, đi trong ân tình, đem niềm tin loan ơn cứu độ trong lời kinh yêu mến tha nhân. Trong lời kinh yêu mến tha nhân, xin mẹ thương chớ che hộ phù.
mẹ soi dẫn trong sứ mạng đem tình yêu Chúa đến mọi nơi.
Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thật xa. Cùng với mẹ bao dung, cùng với mẹ kiên trung, cùng với mẹ con xin hiến dâng đời con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Thua Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.